Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn nghe Đong Đong Day Podcast. Biết ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chặng hành trình phát triển bản thân. Hình như lâu rồi mình mới ngồi và thu âm lại podcast. Tại vì những bài podcast mà các bạn nghe được ý, thì mình cũng dành thời gian để ngồi thu một lần rồi sẽ soạn content khác. Còn bây giờ là cuối tháng 6 các bạn ạ. Cũng như hôm trước mình vừa làm một cái chiếc daily vlog ý, từ 30 tháng 5 mà bây giờ đến tháng 7 rồi mình mới up lên. Thật là khủng khiếp khi mà bản thân mình có thể trì hoãn tất cả mọi thứ như thế. Và nhiều khi mà mình cảm thấy rằng là một tuần mình làm 3 cái video ấy thì nó hơi dài, rồi hơi nhiều, nó hơi nhiều với các bạn, xong mình còn up story nữa. Thế là mình cảm thấy mình hơi sợ các bạn ngộp thông tin rồi các bạn không thích mình các kiểu ấy. Nhưng mà có những ngày mình chán, mình không làm gì cả các bạn ạ. Cái sự trì hoãn trong mình nó rất là ghê gớm. Như thời điểm hiện tại mình cũng đang trì hoãn việc mình sẽ chạy ra ngoài để có thể đạp xe bằng việc mình đổ lỗi cho thời tiết. Mình thấy trời nó đang âm u ấy, thì mình nghĩ là một lát nữa trời sẽ mưa. Không chạy ra ngoài, mình ngồi thu âm podcast, nói xong một bài rồi mình sẽ chạy ra ngoài để đi đạp xe vậy. Còn hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về bài học của tuổi 29 ấy, thì sắp tới là sinh nhật của mình. Một ngày thật mình sinh ra, còn trên giấy tờ thì không phải. Nhưng mà chắc là cũng ít người biết chuyện này. Mình cũng chỉ chia sẻ với một vài người thôi. Mình không biết là sắp tới sẽ có người nào chúc mừng sinh nhật đúng cái ngày mà sinh thật của mình không. Thì tuổi 29 mình có bài học gì? Đó là ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là bài học về việc tài chính. Mình quản lý tài chính rất là kém từ trước đến giờ các bạn. Nên là mình cảm thấy bài học lớn nhất ở bây giờ là bài học tài chính. Nhưng mà mình cũng biết rằng là bài học tài chính thì sẽ có thể dễ dàng vượt qua hơn các bài học khác. Thật ra cái bài nào nó cũng khó nhằn, nhưng mà chỉ cần chúng ta có một tâm thế tốt để có thể giải quyết nó ấy. Thì trong bài podcast này ấy, thì mình cũng chỉ muốn ngồi chia sẻ với các bạn. Tại vì mình cũng chưa giỏi trong một vấn đề tài chính, nhưng mà mình cũng có tham khảo qua sách vở rồi những thứ hay ho ở bên ngoài ấy. Thì các bạn cùng lắng nghe với mình nha. Đầu tiên mình nghĩ là khi mà chính bản thân mình đã kiếm ra tiền ấy thì mình nên trân trọng những đồng tiền đấy. Ví dụ như là kiểu mình trước đây ấy, mình hay đi cà phê Starbucks rồi đi quán cà phê để làm việc rất nhiều. Cho dù là những đồng tiền đấy chắc chắn là nó hợp lý vì mình đi ra ngoài mình sẽ làm việc, mình sẽ không ý lười ở trong nhà các kiểu ấy. Nhưng mà các bạn cũng nên cân đối thu chi, tại vì khi mà mình có thể làm việc ở nhà được thì mình hãy làm điều đấy đi. Như kiểu những bài podcast trước mình có nói là khoảng thời gian vừa rồi mình cũng có gặp một vài chút khó khăn về tài chính ấy. Thì mình ra ngoài với chỉ 55.000 để đi quán cà phê nhưng mà mình không làm việc được. Xong sau đấy mình mới nhận ra là kiểu mình ở nhà mình cũng làm việc được mà. Chỉ là khi mà mình tập thói quen cho chính bản thân mình là ra ngoài làm việc. Thế là chỉ khi mình ra ngoài làm việc thì mình mới có cảm hứng, mình mới làm được việc này việc kia, còn ở nhà mình sẽ không làm được. Nhưng mà mình may quá, mình cũng nhờ việc mình thiếu tiền đấy để mình có thể tập trung về việc ở nhà, để có thể nhìn nhận bản thân, để có thể mà tiết kiệm hơn, để có thể nhìn thấy bản thân mình mỗi ngày nó cần những gì, nó thích cái gì, rồi bản thân mình muốn cái gì và sẽ làm cái gì. Khi mà mình nhận được một khoản tiền nào đấy, bình thường mình sẽ để chung một tài khoản thôi các bạn ạ. Tại vì trước giờ cũng có ai dạy mình về cách kiếm tiền rồi cách quản lý tiền các kiểu đâu. Chỉ mình tự lên mạng và search Google để có thể biết, để học hỏi, để đúc rút vào tư duy của mình ấy. Chứ bố mẹ mình thì cũng không dạy mình phải kiếm tiền như nào hay là giữ tiền như nào ấy. Thì chỉ là bảo là cố gắng làm việc cho giỏi rồi tiết kiệm, học cho giỏi rồi đến lúc có một công việc ổn định rồi sau đấy sẽ có tiền rồi thì tích góp, ăn ít thôi, chơi ít thôi để giữ tiết kiệm. Thật ra bố mẹ nhiều người cũng sẽ nói câu đấy, nhưng mà không chỉ con cái rằng là phải như này phải như kia. Thì mình cũng mới học hỏi những thứ ở trong quyển sách tư duy triệu phú. Thì thật ra những quyển sách đấy ấy, thì mình chỉ nên học hỏi và tham khảo để có những thứ gì mà nó hợp với mình thì mình sẽ làm, hợp với tư duy của mình. Có thể là nó nói về những cái thứ mà về tâm linh, vũ trụ hay là về việc siêng năng, chăm chỉ, kiên trì, cố gắng. Thì mình thấy phù hợp với bản thân mình cái gì thì mình sẽ học hỏi và làm theo những thứ đấy. Và thói quen cũng rất là quan trọng, thói quen về việc chi tiêu ấy các bạn. Thì thì một tháng nay mình chỉ dành 14.000 để mình mua mấy cái tấm note để mà mình viết sách, mình đọc sách ý, mình sẽ dán ở trên cái đầu sách đấy để khi nào có thông tin gì cần thiết dở ra để mình có thể xem ý. Tháng nay mình chỉ đặt một đơn Shopee là 14.000 đấy và mình cảm thấy rằng là mình giảm chi phí chi tiêu đi thì nó sẽ có cho mình những khoản khác. Như kiểu đi mua siêu thị, mình biết trong đầu là mình sẽ mua những thứ này và mình sẽ tính nhẩm trong đầu rằng là mình sẽ chi tiêu bao nhiêu cho hợp lý để có thể cân đối thu chi trong tài khoản của mình. Và việc đầu tiên nếu như mình có tiền, mình sẽ chia nhỏ số tiền đấy ra thành nhiều tài khoản khác nhau để cân đối hơn là sẽ có đủ tiền nhà, rồi tiền ăn, rồi tiền giáo dục, rồi tiền tiết kiệm, rồi tiền đầu tư các kiểu. Còn hiện tại thì nếu như mà mình không có nhiều, có bao nhiêu thì mình cứ phân chia ra bấy nhiêu để mình tạo cho mình những thói quen ấy. Và mỗi ngày thì mình đặt một tờ tiền lên chỗ ông mẹ thần tài của mình để nhắc nhở bản thân mình rằng là ngày hôm nay mình sẽ trân trọng tiền hơn, biết ơn tiền hơn. Đấy là những cái thứ mà mình nghĩ là về việc tâm linh của mình, về việc vũ trụ của mình ấy. Thì mình cảm ơn những số tiền mình đã nhận được trong cuộc sống này, ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai. Mình biết ơn rất nhiều về những khoản tiền đã đến. Thật ra là trong một ngày mình ít khi mà nghĩ đến tiền về những cái mặt tích cực như thế. Mình chỉ dành thời gian nghĩ đến việc tiêu cực. Khi mà có những khoản nợ đến rồi, khi mà có ai đòi réo hay là khi mà có một cái việc gì cần đến tiền ấy, thì mình mới nghĩ đến tiền. Và khi mà mình nghĩ đến tiền ở thời điểm hiện tại đấy thì mình thấy rằng là mình đặt sự tiêu cực của mình vào cái việc nghĩ đến tiền đấy nhiều hơn. Thế là mình nghĩ là theo mà luật hấp dẫn mà mình tìm hiểu được thì mình đang mang một cái năng lượng tiêu cực vào tiền thì nó sẽ mang đến những sự tiêu cực tiền khác đến với mình. Thế nên là mình mới để một cái tờ tiền ở trước cái bàn học của mình để mình có thể nhắc nhở chính bản thân mình rằng là bản thân mình cần nên biết ơn tiền nhiều hơn. Và khi mà nhìn thấy tờ tiền đấy thì cũng nhắc nhở chính bản thân mình rằng là nên biết ơn tiền bạc ở thời điểm hiện tại để cho mình có cuộc sống ở hiện tại, để cho mình có được nước uống, có đồ ăn, có được ngôi nhà mình đang sống đây, có được công việc của mình đang làm đây, có tất cả mọi thứ đang hiện diện ở đây là nhờ vì mình có những khoản tiền để có thể mình sống sót ở thời điểm hiện tại. Và mình cũng biết ơn công việc của mình để có thể tạo ra tiền, biết ơn những nguồn lực đã cho mình có tiền ấy. Thì mình cảm thấy rằng là nên bản thân mình nên biết ơn tiền nhiều hơn để có thể có thêm nhiều tiền hơn. Và mình cũng thực hành lòng biết ơn mỗi ngày các bạn. Thật ra là đến hiện tại tầm 4 tháng rồi mình viết lòng biết ơn và cả nhật ký các bạn. Thì cũng có ngày viết, có ngày không. Nhưng mà khoảng thời gian 2 tháng gần đây nhất thì mình dành thời gian để viết đều đặn mỗi ngày. Còn 2 tháng trước thì nó cũng kích ngày. Tại vì đôi lúc lười, xong đôi lúc kiểu ngủ dậy buồn, xong là sợ tốn thời gian nên không viết. Nhưng mà sau này mình nhận thấy rằng là lòng biết ơn cho mình tích cực hơn, rồi cho mình một ngày nó tốt đẹp hơn, cho mình những cảm giác tốt đẹp hơn. Tại vì khi mà mình có lòng biết ơn ấy, thì mình cảm thấy rằng là mình vui vẻ và tích cực hơn. Còn khi mà có những suy nghĩ tiêu cực đến ấy, hình như là mình quên mất sự biết ơn này đi. Và chỉ cần mình nghĩ đến việc những thứ gì cho mình vui vẻ ấy, nhất là những thứ mà mình cảm thấy biết ơn ở thời điểm hiện tại, thì mình sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ tích cực hơn rất nhiều đối với chính bản thân mình. Nếu như các bạn ở độ tuổi nào, các bạn cũng nên tìm hiểu về quản lý chi tiêu của chị Nguyễn rồi chú Hiếu TV ấy. Thì mình thấy hai người đấy là chia sẻ rất là hay về vấn đề tiền bạc. Mình cũng đang dành thời gian để học hỏi. Còn bản thân mình thì thật ra bài học năm 29 tuổi về việc chi tiêu tiền bạc ấy thì nên biết tiết kiệm. Đấy là một cái câu mà mình nghĩ rằng là 29 tuổi mình mới nhận ra là phải nên biết tiết kiệm. Còn không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần bạn biết tiết kiệm. Cho dù bạn kiếm được một tháng 5-7 triệu, bạn biết tiết kiệm thì nó sẽ hình thành một thói quen để cho các bạn có thể tích góp được. Sau khi bài học biết tiết kiệm thì chắc là bài học sẽ đầu tư vào những cái thứ gì mà mình học được và đầu tư vào bản thân mình là chính. Còn ở năm 29 tuổi thì bài học biết tiết kiệm của mình đang học. Và mình ngồi đây để chia sẻ với các bạn ấy thì mình rất là vui. Xong ngày hôm nay sinh nhật của mình thì mình muốn gửi một lời cảm ơn để chính bản thân mình đã ngồi đây và chia sẻ những thứ này, rồi cũng có thể ngồi đây làm podcast, làm YouTube. Thì mình rất là biết ơn vì các bạn đã nghe podcast rồi xem YouTube của mình nhiều hơn mỗi ngày ý. Xong rồi nhận được các comment của các bạn, mình cảm thấy rất là biết ơn, rất rất là hạnh phúc. Khi mà có một sự tiêu cực nào đấy đến thì tự dưng mình vào YouTube mình xem những lời comment của các bạn, rồi các bạn động viên mình làm mình cảm thấy tuyệt vời quá. Mình cảm thấy rất 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 là sung sướng, rất là hạnh phúc. Và mình cảm thấy là à mình nên cố gắng hơn, mình nên chia sẻ nó hay hơn, rồi mình nên làm nhiều thứ hay ho hơn, rồi là chỉ các bạn về những thứ mà mình biết ấy, thì mình cũng đang làm ấy. Nên là yên tâm, mình sẽ chia sẻ nhiều thứ hay ho mà mình học được cho các bạn, để chúng ta có thể tốt hơn, rồi có nhiều tiền hơn, rồi có những thứ gì nó vui vẻ tích cực hơn trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn các bạn vì đã nhấn nghe trong lòng đêm podcast ở thời điểm hiện tại. Và mình biết ơn các bạn rất nhiều. Và bài học ở tuổi 29 đấy là bài học biết tiết kiệm nha các bạn. Biết tiết kiệm để có một cuộc sống tốt hơn. Cái câu này bố mẹ của mình, rồi ông bà của mình, hay tất cả mọi người thân yêu của mình hay nói với mình. Nhưng đến chính thời điểm hiện tại thì mình mới nhận ra được điều đấy. Và giờ mình mới chia sẻ lại với các bạn. Bài này nó như kiểu là một bài podcast để chúng ta có thể ngồi lại với nhau sau bữa tiệc sinh nhật, để đón sinh nhật cùng nhau, rồi chia sẻ cùng nhau như những người bạn với nhau ấy. Thì mình rất là biết ơn, cho dù các bạn lớn tuổi hơn, bé tuổi hơn hay bằng tuổi mình, thì mình cũng muốn rằng là mình muốn ôm các bạn một cái và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong chặng đường phát triển bản thân này. Podcast cũng dài rồi, hy vọng rằng là chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau nhiều hơn nữa, và mình sẽ có thể chia sẻ với các bạn những thông tin giá trị hơn để các bạn có thể học tập đúc rút ra cho bản thân mình để có một tương lai tốt đẹp hơn. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp mọi người ở podcast tuần sau nha. Mình đi học xe đấy, bye bye.